Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 22 tháng 3 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qdnd.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Huyền Anh.
Tôi là Quỳnh Diệp. Bản tin hôm nay ngày 22 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến vào dự thảo đề án tổ chức quân sự địa phương.
Đoàn đại biểu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam Lào viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Su-57E của Nga định nghĩa lại thương mại vũ khí toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị để xem xét cho ý kiến vào dự thảo đề án về tổ chức quân sự địa phương tinh gọn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, sau đây gọi tắt là đề án. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào dự thảo đề án, tập trung vào đề xuất phương án sắp xếp tổ chức biên chế, xác định chức năng nhiệm vụ cụ thể đối với từng cấp khối quân sự địa phương và tổ chức biên chế lực lượng bộ đội biên phòng cấp tỉnh. Trên cơ sở nội dung dự thảo và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cơ quan chủ trì xây dựng đề án điều chỉnh lại kết cấu theo hướng tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bảo đảm chặt chẽ, cô đọng, xúc tích, dễ theo dõi, tránh trùng lắp, dàn trải. Đồng thời chỉ ra một số nội dung cần điều chỉnh bổ sung nhằm nhấn mạnh khẳng định, làm rõ đặc thù của từng cấp quân sự địa phương và lực lượng bộ đội biên phòng cấp tỉnh. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát lại chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ huy quân sự huyện để nghiên cứu bố trí, điều chuyển sang lực lượng mới, bảo đảm phù hợp, sát thực tiễn, phát huy cao nhất hiệu quả sau khi bỏ mô hình Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.
Sáng nay, đoàn đại biểu dự chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam Lào lần thứ tư đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trong không khí thành kính trang nghiêm, đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ tri ân công lao đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn gắn liền với sự ra đời, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, với những chiến thắng vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có nhiều đóng góp quan trọng với phong trào cách mạng thế giới, được nhân dân yêu mến, kính trọng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đoàn đại biểu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng hai nước nguyện hứa phát huy sức trẻ, phối hợp chặt chẽ cùng nhau bảo vệ biên giới, góp sức mình vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.
Cũng trong sáng nay, tuổi trẻ Học viện Quân y đã tổ chức chương trình hành quân về nguồn tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên Học viện Quân y và đoàn xã Hoàng Hoa đã tổ chức trồng 70 cây xanh và bàn giao hàng cây thanh niên, phối hợp với chính quyền địa phương trao 20 xe đạp tặng các cháu học sinh nghèo học giỏi trường tiểu học xã Hoàng Hoa và trường trung học cơ sở xã Hoàng Hoa, trao một số đồ dùng vật chất phục vụ học tập tặng trường tiểu học xã Hoàng Hoa. Phát biểu tại hoạt động, Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y khẳng định, chung sức xây dựng nông thôn mới không những là vinh dự tự hào mà còn là trách nhiệm của tuổi trẻ Học viện Quân y. Vượt lên trên ý nghĩa vật chất, những món quà chính là thể hiện tình cảm của tuổi trẻ học viện dành cho chính quyền nhân dân và các cháu học sinh vượt khó học giỏi. Do vậy, những món quà được trao tặng hôm nay có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường mối đoàn kết quân dân.
Sáng ngày 22 tháng 3, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2025. Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, nhiều năm nay, Tân Cảng Sài Gòn là một trong những đơn vị tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình, chăm lo đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trong cả nước, hỗ trợ các địa phương phát triển an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cán bộ, nhân viên, người lao động Tân Cảng Sài Gòn hăng hái tham gia các chương trình xã hội từ thiện, hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Những năm qua, Tổng Công ty đã hiến hàng nghìn đơn vị máu, góp phần chăm sóc, cứu chữa, điều trị cho bộ đội và nhân dân. Tại chương trình, cán bộ nhân viên người lao động Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã hiến tặng gần 400 đơn vị máu, được Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận đủ điều kiện quy định và yêu cầu kỹ thuật an toàn truyền máu theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
Từ ngày 17 đến 22 tháng 3, Học viện Hải quân phối hợp với Ban tuyển sinh quân sự các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh, tuyên truyền hướng nghiệp năm 2025. Tại các điểm, đoàn công tác Học viện Hải quân đã tuyên truyền, thông tin về vị trí, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam, vai trò của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo, truyền thống gần 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng Hải quân và Học viện Hải quân. Các cán bộ đã thông tin trao đổi trực tiếp với học sinh về chương trình đào tạo, tiêu chuẩn lý lịch, sức khỏe, hướng dẫn đăng ký, các thủ tục hồ sơ dự thi tuyển sinh quân sự năm 2025, những điểm mới về quy chế, phương thức tuyển sinh, các chế độ chính sách được hưởng khi trở thành học viên Học viện Hải quân. Theo Đại tá Nguyễn Xuân Vũ, cán bộ Ban tuyên huấn Phòng Chính trị Học viện Hải quân, chương trình thu hút trên 3.000 học sinh đến từ 10 trường trung học phổ thông của địa bàn các tỉnh. Qua đó giúp học sinh các tỉnh có thêm hiểu biết về các cơ hội học tập, rèn luyện trong quân đội, có định hướng rõ ràng hơn trong lựa chọn nghề nghiệp tương lai.
Tại xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức chương trình Tháng Thanh niên, Tháng 3 Biên giới năm 2015. Chương trình Tháng Thanh niên, Tháng 3 Biên giới của Đoàn Thanh niên, lực lượng vũ trang ba đơn vị quân sự, biên phòng, công an đã triển khai các hoạt động về nguồn, tìm hiểu lịch sử truyền thống khu di tích lịch sử Pò Hèn, khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Quảng Đức, các cháu học sinh, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Hải Hà, với tổng số 15 góc học tập, 15 chiếc xe đạp, 50 suất quà, 120 suất thuốc, tổng trị giá 75 triệu đồng. Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về chủ quyền biên giới biển đảo và tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó phát huy truyền thống, đoàn kết thanh niên lực lượng vũ trang Quảng Ninh giữa Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và thanh niên địa phương trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Theo hãng thông tấn TASS, mới đây, Nga đã đạt được một dấu mốc quan trọng trên thị trường vũ khí toàn cầu với việc sản xuất Su-57E, phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 thế hệ thứ 5. Điều này được cho là một động thái chiến lược của Moscow khi nước này tìm cách củng cố vị thế của mình trước sự thống trị trên không của phương Tây và mở rộng ảnh hưởng trong thương mại vũ khí quốc tế. Algeria đã chính thức xác nhận việc mua Su-57E, trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên đặt mua tiêm kích tàng hình của Nga. Việc mua hàng này đưa Su-57E vào thị trường máy bay chiến đấu quốc tế và đánh dấu một giai đoạn mới trong hoạt động xuất khẩu hàng không vũ trụ của Nga. Su-57E được thiết kế với một loạt các tính năng dành cho không chiến hiện đại. Thiết kế tàng hình và động cơ đẩy vector cho phép cơ động cao trong các cuộc giao tranh trên không tầm gần. Su-57E dự kiến sẽ được cung cấp với mức giá thấp hơn với các sửa đổi phù hợp với nhu cầu của khách hàng quốc tế. Phiên bản xuất khẩu cũng có thể kết hợp các vật liệu khác nhau để quản lý chi phí sản xuất trong khi vẫn duy trì hiệu quả hoạt động.
Hải quân Anh công bố vừa đặt ki tàu HMS Dreadnought, chiếc đầu tiên trong 4 tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ tiếp theo. Tàu ngầm lớp Dreadnought sẽ thay thế lớp Vanguard đã được đưa vào sử dụng từ thập niên 1990. Những tàu ngầm mới này có kích thước lớn hơn và công nghệ tàng hình tiên tiến hơn. Với lượng giãn nước hơn 17.000 tấn, tàu ngầm lớp Dreadnought là lớp tàu ngầm lớn nhất từng được chế tạo cho Hải quân Hoàng gia. Tàu ngầm lớp Dreadnought được trang bị hệ thống chỉ huy kỹ thuật số và mức độ tự động hóa cao hơn, hợp lý hóa hoạt động và giảm khối lượng công việc của thủy thủ đoàn. Lần đầu tiên, các tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh được trang bị hệ thống chiếu sáng thích ứng mô phỏng chu kỳ ngày đêm để cải thiện sức khỏe của thủy thủ đoàn trong các cuộc tuần tra kéo dài dưới nước. Mỗi tàu lớp Dreadnought dự kiến sẽ phục vụ trong hơn 30 năm, đảm bảo sự răn đe liên tục trên biển của Anh cho đến những năm 2060.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast của Sự Quốc phòng ngày 22 tháng 3 của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.